nhà văn, cựu sĩ quan quân đội Phạm Đình Trọng, vào ngày 8 tháng 9 gửi thư kháng nghị đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Thư kháng nghị nêu ra những hành xử mà nhà văn Phạm Đình Trọng cho là vi phạm pháp luật Việt Nam của công an nơi địa phương ông này đang cư trú. Ông nêu cụ thể là vào những ngày 24 tháng 8 và 18 tháng 5 năm nay, công an đã bắt giữ ông trái pháp luật. Trong thư, ông nói rõ, vào ngày 26 tháng 8 là ngày xử bà Bùi Thị Minh Hằng và hai thân hữu tại Đồng Tháp. Còn ngày 18 tháng 5 là ngày có kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc, đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhà văn Phạm Đình Trọng cho biết thêm, từ ngày 24 tháng cho đến ngày viết thư kháng nghị, nhà ông bị chốt chặn bởi chiếc xe từng bắt ông hôm đó, cùng 6 đến 8 nhân viên an ninh mà ông quen mặt. Nhà văn Phạm Đình Trọng khẳng định, ông là một công dân lương thiện, yêu nước. Một nhà văn chỉ có trái tim đập cùng nhịp với cuộc sống đang lúc nhiều cam go thách thức của nhân dân đất nước Việt Nam. Vào sáng ngày 9 tháng 9, nhà văn Phạm Đình Trọng cho biết việc an ninh bắt giữ ông như vừa qua và chốt chặn ông như hiện nay là vi phạm những quyền được ghi trong Hiến pháp Việt Nam đối với một công dân như ông.
Đây là một việc làm nó vi phạm rất nghiêm trọng đến cái quyền con người, những quyền tối thiểu của con người, không được công an nhìn nhận, không được công an tôn trọng. Hiến pháp có quy định rõ ràng công dân có quyền tự do đi lại, quyền tự do cư trú. Hiến pháp rõ ràng quy định rồi chứ không phải là không có đâu. Công an họ hành xử, họ không cần biết đến pháp luật, họ hành xử một cách nó rất là không có cái lễ nghĩa trong một cái xã hội con người. Đối với một người già, đối với một nhà văn, họ coi như thể là một cái thứ run con dế, họ muốn dẫm, họ muốn đạp, họ muốn xỉ vả thế nào thì họ xỉ vả, nó không còn ra một cái xã hội con người với con người nữa. Tôi thì không có một cái gì là tôi phạm pháp, và nếu phạm pháp thì các ông cứ chiếu theo pháp luật, các ông hành xử thôi, chứ không thể chà đạp lên quyền con người, không thể chà đạp lên con người một cách như thế được.
Chị Trần Thị Nga, một người công khai lên tiếng đấu tranh cho quyền con người tại Việt Nam lâu nay và cũng đang trong tình trạng bị thương bởi những phần tử không rõ danh tánh đánh, cũng như thường xuyên bị an ninh canh gác theo dõi, đồng ý với nhà văn Phạm Đình Trọng những hành vi như thế đối với công dân là vi phạm, chị nói.
Thứ nhất là họ vi phạm vào cái công ước quốc tế nhân quyền. Thứ hai nữa là họ vi phạm về cái hiến pháp và cái pháp luật của nhà nước Việt Nam ấy. Chính cái luật đấy là họ đưa ra nhưng họ vẫn vi phạm. Như là quyền tự do đi lại, quyền được sống, quyền tự do ngôn luận, tất cả những cái quyền đó thì nhà cầm quyền cộng sản họ đều vi phạm hết đối với tất cả chúng tôi. Nếu chúng tôi là người dân, chúng tôi có phạm tội thì công an và viện kiểm sát phải đưa lệnh ra để bắt, chứ không thể tùy tiện bắt cóc, đánh đập rồi cướp tài sản, truy sát.
Vào ngày 8 tháng 9, chị Trần Thị Nga cùng 3 người tham gia đấu tranh cho dân chủ nhân quyền khác tại Việt Nam là anh Trương Văn Dũng, cựu tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh và cựu tù nhân lương tâm Trương Minh Đức đã bị những người mặc thường phục theo dõi rồi chặn xe taxi họ đang đi và lôi anh Trương Minh Đức xuống đường đánh đến bị thương. Chị Trần Thị Nga cho biết có gọi điện cho cảnh sát 113 nhưng không thấy lực lượng này xuất hiện, mãi sau họ mới trả lời, chị kể lại.
Cái lúc đó là tôi có gọi điện cho cảnh sát 113, tôi báo cái tình trạng là chúng tôi bị truy sát như thế, một người bị ngất sắp chết như thế này thế kia. Thế nhưng mà chúng tôi ngồi ở đấy chờ rất là lâu, tôi báo là chúng tôi ngồi ở hiện trường để chờ công an đến để giúp đỡ vì chúng tôi đang bị truy sát thế này thế kia đấy. Thế mà cũng không hề thấy công an đến, mà lại có hai người công an mặc thường phục đến, có vẻ rất là hung hổ ấy. Lúc đó là chúng tôi không có chờ đợi nữa bởi vì như thế. Nên mình gọi điện báo công an là mình đang bị truy sát mà công an không đến, mà lại chính là những người an ninh thường phục mà chúng tôi bị đánh, bị truy sát cũng do những người an ninh mặc thường phục như thế bao vây khách sạn và đi theo rồi đánh đập ấy. Thế là chúng tôi quyết định đưa anh Trương Minh Đức đi đến bệnh viện để cấp cứu. Thì hơn nửa tiếng sau, tôi mới nhận được cuộc điện thoại từ một nhân viên của công an 113 quận Đống Đa gọi đến hỏi là tình trạng chúng tôi thế nào rồi, bây giờ chúng tôi đang ở đâu. Thì tôi cũng nói rõ là chúng tôi đã đưa anh Trương Minh Đức đi cấp cứu mấy thế này thế kia. Và anh ta có hỏi tôi là lý do vì sao mà chúng tôi lại bị truy sát. Thì tôi có trả lời với anh ta biết là vì chúng tôi là những người đấu tranh nhân quyền, chúng tôi thường xuyên bị công an, an ninh mật vụ bắt cóc, đánh đập truy sát. Cái ngày hôm nay chúng tôi bị truy sát thì cũng vẫn là do ngành an ninh, ngành công an. Thì anh ta cũng chỉ nói là thôi bây giờ các chị cứ đưa anh đi cấp cứu cho nó tốt lành đi rồi các chị về công an của Khâm Thiên trình báo từ cấp cơ sở.
Đối với trường hợp bản thân bị hành hung đến thương tích nặng ngay tại địa bàn công an quận Thanh Trì, thành phố Hà Nội, chị Trần Thị Nga đã làm đơn báo với đơn vị này cũng như cơ quan chức năng cao nhất nước. Thế nhưng chị nhận được trả lời như sau.
Sau khi tôi bị truy sát thì tôi có làm đơn đến công an Thanh Trì và họ cũng cứ cho rằng là người dân thì tôi phải cự lị họ. Họ thích thì họ điều tra, họ không thích thì thôi. Thì tôi đã đem đơn đến Bộ Công an và Viện Kiểm sát tối cao. Tôi có đến Viện Kiểm sát tối cao để nộp đơn. Thì cái ông Nguyễn Duy Thuần, cán bộ Viện Kiểm sát tối cao, sau khi xem tất cả cái hồ sơ của tôi và các bằng chứng tôi đưa ra là tôi đã rất nhiều lần bị công an an ninh mật vụ của tỉnh Hà Nam cũng giống như là Hà Nội đàn áp, bắt bớ, đánh đập, rồi là giải truyền đơn, đe dọa, giết và đặc biệt là truy sát đấy. Sau khi ông ta xem xong hồ sơ, ông ta bảo là tôi không nhận hồ sơ của chị. Tôi hỏi họ ông ấy là lý do vì sao không nhận, thì ông ta bảo là vì chỉ đi đấu tranh nhân quyền nên là nhà nước và công an người ta đánh cho là phải.
Nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng cho rằng việc làm của lực lượng an ninh và công an đối với bản thân ông cũng như những người vì lòng yêu nước lên tiếng cho xã hội tốt đẹp hơn như thế sẽ rất nguy hiểm cho xã hội, ông nhận định.
Cái việc làm này nó đề cao cái bạo lực nhà nước và nó khuyến khích bạo lực. Và cái ứng xử bạo lực của nhà nước đối với công dân nó là hình mẫu để cho nó hình thành một cái xã hội bạo lực. Và cái xã hội hiện nay chúng tôi đang sống đây chính là một cái xã hội bạo lực. Người ta giết nhau, người ta đánh nhau. Tức là cái mạnh được yếu thua, chứ nó không còn pháp luật, không còn cái đạo lý, không còn một cái giá trị con người gì cả. Không còn cái ứng xử với nhau, nó cái tính người nó không còn nữa.
Nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng năm nay đã 70 tuổi, bày tỏ mong muốn được sống yên ổn nhằm có thể suy nghĩ thêm, góp phần cho cuộc sống đất nước được tốt đẹp hơn. Chị Trần Thị Nga thì cho rằng bản thân chị cũng như những người công khai lên tiếng đòi hỏi quyền con người, đấu tranh chống những bất công xã hội hiện nay đã vượt qua được nỗi sợ hãi, thì những lần mà an ninh, công an ra tay bắt bớ, đánh đập, trấn áp, những người như chị lại càng mạnh mẽ thêm lên trong chí hướng của bản thân.